2019, chúng ta đang ở tại chùa Việt Nam, thành phố Seattle, tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ, trong khóa tu 2 ngày tại đây. Và bây giờ là thời pháp thoại thứ 2 của ngày và cũng là thời khóa sinh hoạt cuối. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Dạ khỏe chứ. Giống như mình lên núi, càng lên đừng có nói mệt, càng lên mà nói mệt nó mệt thiệt. Hồi xưa đi núi phải không? Quý vị có đi núi, đi núi Châu Đốc, đi núi Sam rồi đó, núi Bà Châu Đốc, đi càng đi lên, đi núi Cấm rồi vậy, càng lên là phải khỏe quá, khỏe quá. Mình tu á là mình luôn luôn tưới tẩm cho mình cái hạt giống tươi mát như vậy. Thí dụ như mình nói ăn chay, trời chị ăn chay đi, món này ăn rất là ngon. Thường thường ta nói ăn ấy mà ăn mặn, trời món này ngon dữ lắm, tại đồ mặn ngon dữ. Trời món chay, trời này chay ăn ngon lành. Chay là phải lành thôi, cho nên hễ mà ăn chay thì phải khen là ngon lành. Ăn mặn mà lỡ có ngon, ngon dữ, dữ lắm mới ngực ngon. Thưa đại chúng, nếu mà quý vị để ý, khi mà mình vừa xướng danh hiệu Phật lên, đang ngồi vậy đó, mình nghe ai Nam Mô A Bổn thì tự động mình chắp tay, và lúc đó cái đầu mình hơi cúi xuống chút, như là một sự cung kính. Mình đi ngang tượng Phật, tự nhiên mình cũng hơi cúi đầu xuống chút. Cho nên cái người mà xướng lễ, xướng danh Phật tụng kinh, thấy tượng Phật để nó giúp cho người ta trở về một giây phút nào đó. Bởi vì đa số con người chúng ta mỗi ngày là chúng ta phóng ra bên ngoài nhiều hơn là chúng ta quay trở lại. Quý vị để ý, một ngày mình mở mắt mấy tiếng mà nhắm mắt mấy giờ? Mình có thể là mở mắt một ngày mười mấy tiếng, nhắm mắt ngủ chừng vài tiếng đồng hồ. Mà nếu mà mình nhắm mắt trở lại để mình nhìn coi ngày hôm nay mình làm ăn ra làm sao, mình sống ra làm sao, lại càng không có. Có ai mà tối ngủ nhắm mắt lại nói trời bữa nay tôi nhắm mắt tôi nghĩ hôm nay tôi có nói gì ai buồn không em? Hiếm lắm. Ai mới làm được chuyện đó? Chỉ có người tu tập, người có tỉnh thức, người có giác ngộ, người có cái tình thương mới làm cái việc là nhìn lại mình coi mình có làm gì lỗi với ai không. Còn đa số là ngồi lại, chị đừng nói, chờ nói đó nó, tôi cả đóng chuyện tôi kể. Mình hay không? Quá giỏi. Bởi vậy cho nên cái não mình nó bị phiền, gọi là phiền não. Thay vì cái não mình nó bình an thì mình không có để cho nó an. Bây giờ mà chạm mình một cái điểm nào của ai mà cái người nào mình không ưa đó, mình nói từ hồi nó, mình nói xấu nó từ hồi nó còn nhỏ kìa. Mà người nào mình ương cái rồi mình nói cho tới khi nó chết luôn. Cho nên mình tu á, quý vị để ý là lâu lâu mình nhìn lại. Cho nên tượng Phật á, khi mà làm tượng Phật á, người ta tường tạo dáng Đức Phật ngồi nhìn xuống. Mình ngồi thiền mình nhìn xuống. Trừ những ông thần mắt cũng trợn ra, để ý mấy tượng Phật trong chùa. Chỉ có cái ông thần, ông tướng, ông thiên, chư thiên hộ pháp mắt mới trợn ra, để lấy cái ánh mắt đó đó trị những cái đứa mà nó vô đây nó có cái tâm không lành, trợn mắt trừng đó. Còn các vị người ta tu là ta trở về nội tâm. Cho nên Phật Bồ Tát tượng Phật nhìn xuống. Mỗi chiều mình ngồi thiền mình niệm Phật nhìn xuống. Bây giờ thôi đừng nói chi mà mình ngồi niệm Phật mà nó ngó xuống vậy nè. Mình mở lên vậy nè. Lần chuỗi vậy nè. Trời ơi nó quên tắt đèn, hào điện ghê. Cũng lần mở mắt vậy đó. Thấy thằng Út nó mở cửa vô thấy. Nhớ để dép lên cho con, máy mới dọn. Rồi nhiều khi thấy nó về cái bắt đầu mình muốn cho nó ăn, bắt đầu mình chỉ. Tai mình niệm Phật, nhưng mà tại vì con mắt mình còn mở, nhìn ra. Cho nên cảnh duyên bên ngoài, nó lôi mình. Còn ngược lại, nếu mình ngồi mình niệm Phật vậy nè, đứa nào nó quên tắt đèn mình cũng không biết. Phải không? Mà đứa nào nó về trễ nó không biết ăn cái gì mình cũng chẳng hay. Thì cái giây phút đó mình tỉnh hơn. Nó đi thử thật là vậy thôi. Bây giờ ví dụ như đại chúng ngồi nhìn lên đây hết á, thì nếu mà quý vị có bắt lỗi có mình em à. Nhưng mà nếu em ngồi em ngó ra đây là chuyện gì ngoài em cũng biết hết. Cho nên hễ mình phóng cái nhìn của mình ra ngoài thì mình bị chi phối nhiều. Mình đưa mình trở về. Cho nên tu tập là sự trở về. Tụng kinh là một sự trở về. Ví dụ như cả ngày mình lao sao, mình sống phiền, sống khổ, chiều lại cái mình tụng bài kinh. Bài kinh nó giúp cho mình trở về đó. Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Tụng kinh của mình trở về, ô trời đúng rồi, ngày hôm nay tôi xem thường bảo vật trong tay. Tôi có một ngày sống mà rốt cuộc tới giờ này tôi mới tỉnh. Nãy giờ mười mấy kia tôi giận người này, tôi buồn người kia. Tụng kinh giúp cho mình có cơ hội mình trở về để dùng cái lời kinh sáng soi cho mình. Quý vị thuộc cái bài đệ tử chúng con từ vô thủy không? Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần. Thuộc lòng, thuộc như cháo, mà vẫn xôn xao giận hoài. Nếu mà mình thuộc câu đó là đệ tử chúng con từ vô thủy, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Cái giác của mình không phải là giác bình thường, mà giác tới cái chỗ rốt ráo cao tột, gọi là giác vô thượng, gọi là vô thượng giác. Cho nên Đức Phật là đấng vô thượng giác, nghĩa là cái giác ngộ của Ngài cao tột, rốt ráo, viên mãn. Bởi vì Ngài nhìn cái gì Ngài cũng giác hết. Còn mình nhìn cái gì mình cũng khoái mới giác. Thí dụ Phật nhìn cái hoa, Phật vẫn biết hoa này là tạm. Phật nhìn một cái người kia đang phiền não nhau, Phật biết cũng có túc trái, có oán kết với nhau. Phật nhìn cái pháp nào, Phật đều biết cái duyên của nó. Cho nên Ngài giác vô thượng giác. Cho nên mình gọi Đức Phật là Pháp Vương. Pháp Vương là một đấng có thể điều phục các pháp mới gọi là Pháp Vương. Ví dụ mình nghe người ta khen, mình vui đó. Mặc dù mình hiểu, mình hiểu sao khen chỉ là giả nhưng mà vẫn khoái hơn. Mình biết chê cũng là giả nhưng mà hơi buồn. Sự thật là vậy. Ai khoa khen mình vẫn thích. Ví dụ bây giờ già gần 50 mà ta thấy trẻ đẹp luôn khoái à. Như người mình là còn người đời mà, mình còn phàm phú mà. Chứ còn Phật á, Phật nghe tất cả khen chê, khen là một pháp, chê là một pháp. Nhưng mà Phật vững tâm. Hồi nãy có một đạo hữu chạy tới nói thầy ơi thầy, thầy làm sao giữ cái bình cho con cho nó vững chứ con hay bị bể bình. Tại hồi sáng mà nói ráng giữ cái tâm mình cho nó bình á, ổng lỡ nó con hay bể bình. Phó Hòa nói ông mà bể hoài coi chừng có ngày cho ra biển lình bình. Nay đến trước đài vô thượng giác, mình nhận ra một điều rằng biển trần khổ lâu đời trôi dạt, hay là luân lạc. Luân lạc với ai? Với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Mình thuộc nhưng chữ nghĩa từng câu nó chưa thấm. Vì nó chưa thấm cho nên vẫn tiếp tục trôi dạt. Mà thậm chí có ai vớt mình lên cũng đi xuống à. Kinh Địa Tạng nói đó, Bồ Tát Địa Tạng nhọc lòng ở cõi địa ngục, dẫn chúng sanh ra khỏi rồi 3-4 bữa, ủa nó nữa. Quý vị nhớ Kinh Địa Tạng nói không? Cái đó là ai? Cái đó là mình đó. Trời ơi, khổ xong rồi hết cái, giống như mình ra khỏi rồi mà vài bữa nữa mình cũng vô tiếp à. Cho nên địa, nghĩa là chúng sanh vẫn còn khoái địa ngục, thì Địa Tạng Bồ Tát không thể ở dưới đó. Tại vì Địa Tạng là tượng trưng cho tâm trong sáng, tâm hướng thượng, tâm hướng đến cái chỗ đẹp. Mà nếu thiếu cái tâm đó, không ai dẫn mình ra. Cho nên trong một biển người xấu, may thay tìm được một người lành. Cho nên thiện hữu tri thức hiếm lắm à. Còn ác tri thức thì dày dẫy. Ví dụ mình lỡ nói trời bữa nay mùng 1 mà tôi quên ăn chay. Nếu mà thiện tri thức nó ồ thôi không sao, giờ chỉ nhớ chỉ tiếp tục ăn đi. Còn ác cái tri thức kia nó ôi thôi lỡ rồi ăn luôn cho rồi đi. Thành Phật thành Chúa diện ngày á. À cũng có lý. Còn nếu mà cái người kia nó là, thí dụ bây giờ tới 12 giờ trưa mình mới nhận diện ra rằng mình lỡ mình quên ngày chay, thì tiếp tục ngay 12 giờ đó mình ăn cho tới tối. Chuyện gì vậy bay? Cho nên á, Đức Bồ Tát Địa Tạng là một Bồ Tát biểu tượng cho sự mong cầu giải thoát. Cho quý vị thấy tất cả Bồ Tát nào cũng có tóc, có vàng vòng đeo hết á, duy có Bồ Tát Địa Tạng là tướng người tu. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Bồ Tát nào cũng tóc thắt bính, vàng vòng đeo. Bồ Tát Địa Tạng là tay cầm tích trượng, đầu đội mão tỳ lư, cạo tóc, mặc y. Đó là tượng trưng cho người cầu giải thoát. Mà chỉ có cái người không ràng buộc đó mới vô địa ngục được. Tượng trưng cho tâm phải thoát ly. Còn nói như vậy không phải là Bồ Tát, nhưng mà biểu tượng. Bồ Tát tùy thượng chúng sanh. Cho nên các ngài khi vẽ hình Bồ Tát vẫn còn có những Bồ Tát có tóc và có trang sức. Đó là hình ảnh của gần gũi lân bẩn với chúng sanh. Nhưng mà có một Bồ Tát mặc y của người xuất gia giải thoát. Chỉ có khi nào mình xuất gia giải thoát, mình mới có thể thoát ly được cái sự ràng buộc. Cho nên cái sự rốt ráo mà cái sự quan trọng của tu hành là gì? Đó là sự trở về với tự tâm. Mình không nhận ra được mình là ai thì mình khó tu lắm. Cho nên phẩm phổ môn nè, nếu người nào còn nhiều sân hận, muốn hết sân hận, niệm Quan Âm Bồ Tát sẽ hết sân hận. Mình niệm Quan Âm là tại vì lúc đó mình nhận ra rằng tôi còn sân hận, phải không? Bây giờ ví dụ như giờ Pháp Hòa nói, có bao giờ quý vị bị cái này chưa nè? Thí dụ rủ bạn mình đi sám hối đó, thôi chị đi, tôi có tội lỗi gì đâu sám hối. Không biết có ai bị nói vậy chưa? Vì người ta nghĩ là người ta không có tội. Còn mình willing, mình sẵn sàng đi sám hối là vì mình thấy rằng mình xét ra tội lỗi dẫy đầy. Nội chuyện thôi, sát sanh thật nhục, thuở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sinh mạng này. Con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tái. Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Ví như thay ước hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Nếu mình ăn thịt chúng sanh từ nhỏ tới giờ mà nó không tiêu đó, mà chất lại mà còn đó, từ dưới đất lên tới đỉnh núi rồi đó. Mình hiểu có phải không? Nếu mà 80 năm nay mình ăn cá, ăn tôm, ăn gà, ăn vịt mà con nào ăn nó cũng còn đó là chất lên từ dưới đất. Ví như thay ước hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Mới kiếp này thôi nha. Còn nếu tính một kiếp mà dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dẫy đầy. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Cái một thân này còn sống sót đây mà bao nhiêu trăm con vật khác nó chết cho mình. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên người nào còn nhiều lòng dục, niệm Quan Âm giảm dục. Nghĩa là mình nhận ra tôi còn bị cái đó nhiều, cho nên tôi phát tâm tôi làm điều đó. Thì ở đây cũng thế. Nếu mình nhận ra được, mình quán lại mình nhận ra được cái gì thì mình sẵn sàng mình tu sửa cái đó. Mà không có gì, không có chạy trốn, không có chối, không có cãi. Mình phải thật như vậy mình mới sửa mình được. Ví dụ như ta nói, người ta nghe đồn mà nói con dữ lắm. Con dữ hồi nào? Trợn mắt lên. Nhưng mà mình phải nhận ra. Mình phải nhận ra được điều đó. Cho cái việc gì hồi sáng mà có thưa với đại chúng, có nhiều người ta nói tôi không có tu, tôi không ăn chay niệm Phật, tôi không đi chùa vậy, tôi tu tâm. Nhưng mà thiệt sự ra tu tâm là một đại công trình đó. Con người mình đó, mình có thể, nghĩa là nắm trong tay hàng trăm nhân viên, mình làm sếp hàng trăm hàng ngàn nhân viên, mà chỉ một đứa mình làm nổi thôi là làm chủ tâm mình. Mình có thể làm chủ thiên hạ, nói ta nghe, đe người ta sợ, ở người ta run. Vậy mà mình không làm chủ được tâm mình. Cho nên mỗi lần mà đi vào những cái buổi cầu nguyện cho những cái chợ, những cái tiệm mà các Phật tử sắp sửa lên làm chủ đó, mời Pháp Hòa ra cúng giùm, Pháp cũng đi. Xong rồi trước khi mà về, Pháp Hòa chỉ nói thôi: chúc mừng các anh chị hôm nay được mở tiệm làm chủ. Nhưng mà theo lời Phật dạy ha, mình làm chủ một nhóm nhân viên, mình làm chủ một cái tiệm, không bằng mình làm chủ cái tâm. Bởi vì khi mình không làm chủ được tâm, mình tháo quát thợ, mình tháo quát người làm, tổn cái phước. Mà cộng thêm á, người ta ghét mình rồi làm ăn được. Thí dụ mình bán nhà hàng mà nhân viên ghét mình, giục đồ mình hoài, lỗ. Ta vô người ta đưa món A, nó làm món C. Rồi cái nó, oh I'm sorry, I'm wrong, dục ra. Cái mình lỗ gì á. Cho nên làm chủ á, mình phải có cái đức của người chủ. Mà từ đâu mà làm được cái đó? Chủ cái tâm. Mình làm chủ được cái tâm là mình chủ được cái tiệm. Tại vì cái tâm mình nó thuần, không có nói, không có tháo quát người làm, phải cảm ơn. Nhiều lúc phải tưới người làm đó. Cảm ơn các chị nha, chịu khó làm việc giúp tôi. Người ta giúp mình làm việc. Mình làm chủ được cái tâm mình thì cái lời nói mình nó khác, người ta nghe nó thấu tai. Còn thôi thì nghe thấu trời. Mà nghe thấu trời rồi thì thế nào người ta cũng làm những cái việc tày trời. Mình nghĩ là không có. Vậy thì đúng rõ ràng là đạo Phật là dạy cho mình tu tâm. Nhưng mà muốn hiểu được cái tâm đó, thiền hình vạn trạng. Trời ơi, nội mình sáng vui chiều buồn chịu còn không nổi. Thôi đừng nói chuyện ngoài đời, đi làm cái vô tu thôi. Vô tu có ngày thôi, mà một ngày giận bà kia tám cử. Bữa hôm qua tôi chơi với bà nàng nghỉ, bà chơi không được. Tưởng sao nhảy qua bà khác. Tránh vỏ dừa. Mới gặp cái vỏ dừa. Chạy ông mồ mắt ông mã. Cho nên trong cuộc đời mình, mình phải biết. Sự thật ra mình tu á, làm Phật làm tổ gì không dám nói. Chỉ cần mình hiểu được mình chút để mình chỉnh đốn mình thôi là đủ ăn tiền rồi. Hạnh phúc vô biên cho chúng sanh nào có duyên với mình rồi, chứ chưa dám nói độ vô lượng vô số chúng sanh nào khác. Nội cái chúng sanh có duyên với mình đời này thôi mà họ chịu mình không nổi rồi. Chúng sanh cõi ta bà này tương đương với mình đây mà chịu cùng mình không nổi, đây mà đòi về cực lạc. Ở bển hết chỗ rồi. Không dám bảo lãnh mình về bển. Mình là về bển mà ôm cục này về ô nhiễm môi trường trên đó. Cho nên Kinh Di Đà nói là một điều có thật. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Không thể nào đem một chút xíu phước đức nhân duyên mà sanh về cõi đó được. Tại vì đó cõi đó là thuần tịnh. Người chưa thuần tịnh không về đó được. Cho nên ở cõi này nè, mình tu mình muốn về cực lạc là điều có. Nhưng mà với điều kiện mình phải đúng tiêu chuẩn. Không đủ tiêu chuẩn không về được. Thì cái mình phải đủ qualified, chứ không phải quality. Mà nếu mà là quantity thì còn chết nữa. Chỉ có số lượng thôi, phải không? Mà không có được chất lượng lại không về được. Cho nên cái bài Kinh Pháp Hòa sắp sửa chia sẻ với đại chúng không dài, nhưng mà nó đem cái ý nghĩa là mình muốn tu tập, mình phải quán trở về với mình. Mình nhận ra mình làm sao thì mình làm điều đó, mình kiếm cách mình chỉnh đó. Cho nên đọc xong cái này Pháp Hòa nói, ô vậy thì cái phẩm phổ môn, người nào trôi trong biển lửa niệm Quan Âm thì được ở trên cái chỗ tươi mát. Với điều kiện là anh có nhận anh đang ở trong lửa không? Thí dụ người đó không ở trong lửa mà biểu ta niệm, ta nói tôi có bị gì đâu mà niệm. Cũng giống như nãy mình nói, thôi đi đi chùa làm công quả nha, tôi đủ phước rồi, tôi không cần nữa. Hay là tôi không có tội gì tôi phải có nói. Mình nhận ra cái gì, mình mới chấp nhận làm cái đó. Ví dụ như thế, mình nhận là lâu nay mình lời nói không dễ thương, thì mình sẵn sàng sửa cái cách nói của mình để người khác dễ chịu với mình. Đây là cái bài kinh này trích ở trong Trung A Hàm, bài kinh Tự Quán Tâm. Chữ quán là gì? Nghĩa là mình soi xét, mình thấu đáo. Giống như Quán Thế Âm. Quán là quán xét, là soi sáng, là thấu đáo. Thế là thế gian, âm là âm thanh. Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát thẩm thấu được cái tiếng khổ, tiếng kêu gào của chúng sanh, âm thanh khổ não của chúng sanh. Bây giờ về mình ngồi đây ha, không ai dám tự nói tôi hồi nào giờ không có khổ gì đó. Có hạnh phúc gia đình nhưng mà bù lại bệnh hoạn cũng khổ vậy. Hỏi bác có khỏe không? Trời, bác khổ quá con ơi, đau chân quá, đi không được. Đau gì chứ đừng đau chân. Cái bữa nào đau răng, trời ơi, đau ăn không được, đau gì chứ đừng đau răng. Bởi vì sao? Bệnh là khổ. Bệnh là khổ à? Nhưng mà hễ mình bệnh cái gì, cái mình ước bệnh khác. Thí dụ mình cảm, mình nói trời ơi cảm gì cảm chứ đừng ho, tôi sợ ho lắm. Và hễ bữa nào mà nó nghiêm trọng hơn, nó trời ơi bệnh này chứ thà là ho cảm đi chứ đừng bệnh này. Cho nên ngồi đây nè, ngồi đây mấy trăm người đây, từ trong ra ngoài, trán phải xuống cao vậy đó, không có người nào mà không khổ hết. Mỗi người khổ một kiểu, em cũng khổ kiểu của em. Anh chị khổ kiểu của anh chị. Nhiều khi khổ quá nói trời ơi ước dè tôi đi tu. Nếu mà đi tu mà hết khổ, cả thế giới này ta vô ta tu hết rồi. Nhưng mà cái người tu á, nó có cái khó thôi. Nhưng mà cái khó đó, hoặc là cái khổ mà người ta đối diện đi, nó cũng sẽ chuyển thành cái phương pháp để cho người ta tu tập, chứ không phải nó lụy mình. Còn mình là khác. Khổ nào nó cũng lụy mình hết trơn. Nó khác là vậy thôi. Tại vì mình vừa khổ lụy, còn người tu có khổ mà không lụy. Bởi vì khổ là bản chất của đời. Ví dụ như già đau bệnh chết đối với mình là một cái khó khăn chấp nhận lắm. Nhưng mà người có tu học thì già đau bệnh chết đến khổ đó, đau biết khổ đó, biết đau đó, nhưng mà không có lụy. Biết xét thân này ra, biết nó khổ, đau bệnh. Cho nên chữ quán là vậy, nhìn lại. Ví dụ như mình trách người ta, xong rồi lúc đó mình chưa hiểu, giờ bà hiểu rồi, để mình nhìn lại coi mình có làm gì họ không mà họ xấu với mình. Quán là ồ đó, tôi thấy rồi, do cái bữa đó tôi nói câu đó, chắc có lẽ tôi nói vậy mà cái người đó buồn tôi, thí dụ. Cho nên á, chỉ cần nhìn lại, quán lại là mình tìm ra nó có cái cơn nguyên do trong đó, có cái duyên do trong đó. Cho nên nhiều khi Phật phóng quang, quý vị nhớ trong kinh nói lâu lâu Phật phóng hào quang, các vị Bồ Tát ngơ ngẩn. Nhưng mà các vị không biết chuyện gì, mà các vị đồng xác định một điều rằng hôm nay Phật phóng quang phải có nguyên do. Rồi bắt đầu mới đi tìm nguyên do nào Phật phóng quang. Cũng như vậy, cái vui của chúng ta nó cũng phải có nguyên do. Hồi xưa mình khổ, bữa nay mình hiểu đạo cái mình vui. Cho nên quán là vậy. Đây là kinh gọi là tự quán tâm. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu có tỳ kheo không thiện xảo quán tâm người khác, hãy thiện xảo tự quán tâm của chính mình. Nếu mà anh không khéo léo nhìn người ta, quán sát người ta, thì thôi, hãy khéo léo quán sát tự mình. Có những vị người ta tu, trong nhà Phật mình hay có cái thần thông gọi là tha tâm thông á, nghĩa là cái thần thông hiểu được lòng người. Mình hiểu được người ta làm sao, cho nên mình tới mình ứng xử, mình nói ta nghe. Chữ tha tâm nghĩa là hiểu, có một cái thông suốt về tâm người khác. Nhiều khi người ta chỉ cần nói một hai câu mình hiểu người ta muốn gì. Mình hiểu cái nỗi khổ, cái niềm đau của người ta, nên mình giúp được cho người ta. Thôi bây giờ Phật nói nếu mình chưa được cái đó thì hãy tự quán tâm mình. Phật nói tiếp: này à, thế nào gọi là tỳ kheo thiện xảo quán tự tâm? Chữ thiện là khéo, chữ xảo là tinh vi. Thí dụ như quý vị cầm cái nắp lên thấy người ta vẽ, nếu mà mình nhìn sơ thì mình chỉ nói đẹp thôi, nhưng mình nhìn kỹ mình nói, wow, rất là tinh xảo nha, vẽ từng nét từ cái nhụy, từng cái chấm trong này, nhìn kỹ mới thấy cái tinh xảo của nó. Thì cũng như thế, nếu mình xét tâm mà thiếu sự thiện xảo, nghĩa là một cách tinh tường vi tế, thì mình không thấy đâu. Tại vì đôi lúc tâm mình đó, nó có cách nó chối. Phải vào ví dụ. Ví dụ như mình đi chợ á, mình kèo nai người ta đủ kiểu hết, hoặc là thậm chí mình đi ngang nhà người ta có cây tắc cây chanh gì đó, à, vô hái đi con, hái đem về cúng chùa con. Mà người ta có cho đâu, của nhà của người ta mà. Mà đi ngang kêu con cháu mình vô hái đi con, hay là bạn bè vậy đó, rủ nhau vô hái. Mà thể bắt đầu nó che cái chỗ đó một câu, đem về cúng chùa, cái nó quên chữ ăn cắp mất tiêu. Nếu mà quán được cái chỗ đó gọi là thiện xảo. Đấy, dù là cúng chùa cũng không được, của người ta chưa cho không được lấy, chưa có xin là không được lấy, cái đó mới kêu là giữ giới. Trời ơi, nhiều khi mình kèo này người kia, ép cái bà bán vậy đó, mà giới một câu thôi, tôi mua cúng chùa chị cũng có phước vậy. Người ta có phước là khi người ta tự cúng, còn mình ép người ta cúng mà bắt đầu gắn người ta cái nhãn hiệu chị có phước không được. Cho nên thế nào là tỳ kheo thiện xảo quán tự tâm? Tỳ kheo nếu có quán này chắc chắn được nhiều lợi ích. Nếu có được cái quán này chắc chắn có nhiều lợi ích. Bây giờ quán làm sao? Ta thường hành tham lam hay thường không hành tham lam? Ta có thường tham không, hay là ta không có thường tham? Ta thường hành tâm sân nhuế hay thường hành tâm không sân nhuế? Mình hay sống bằng cái tâm sân. Nhờ sáng con cô chạy lên: thầy ơi thầy, con nóng tính dữ lắm, con thương con mà con cứ nóng nảy, giờ mấy đứa con nó không dám tới gần con. Đấy, cái người này là có thiện xảo quán tâm, thấy rằng tôi thường bị sân. Có nhiều khi nói tại cô sân, sân hồi nào mà sân, con tôi dạy tôi thương sân gì sân. Nhưng mà nhiều khi mình chỉ bị cái nhãn thương con nó lấp cái chỗ đó đi, rồi mình nói tùm lum tà la, mình chửi con, mình mắng con, mình nói không điều đúng, mà cứ gắn cho mình một cái nhãn là thương con. Đôi khi càng thương thì con nó lại càng xa mình, tại vì mình không biết cách thương, mà cứ đem cái chữ thương con gắn vô. Cũng giống như cái ông kia, ông ghen quá, cuối cùng gắn cho bà bạn gái ổng hay cái cô vợ là tại tôi yêu quá, rồi cô kia ngồi chịu trận. Quý vị nhớ ông nhà thơ Bùi Giáng, không phải Bùi Giáng, à, Nguyễn Bính vậy. Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi, những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Ngang vậy đó mà cuối cùng bắt đầu nói câu thôi: có phải tôi nào muốn ghen tương? Mà ghen như vậy chính là thương. Rồi, cái là bị cái chữ nhãn đó, cái là bắt đầu mình bào chữa cho cái ghen vô lý của mình, rồi người kia cũng phải chấp nhận cái ghen vô lý của mình, hai bên đều khổ đau hết. Cho nên thiện xảo quán tâm. Đôi khi mình bị những cái nhãn từ thiện Phật sự, nhưng mà thật ra tâm của mình rất là ma. Chữ ma là gì? Là bị lôi cuốn. Chữ ma là bị cái thứ xấu nó lôi cuốn, nó chiếm đoạt cái trí tuệ của mình, gọi là ma. Chứ không có con ma nào le lưỡi tóc dài lại hù dọa mình. Chữ ma theo định nghĩa của nhà Phật, ma nói cho đủ chữ là Mara. Mara nghĩa là đoạt mệnh. Đoạt mệnh là nó giết đi cái mạng căn trí tuệ của mình. Cho nên hành Phật sự mà thiếu Phật tâm, Phật lực, pháp lực, tăng lực, thì Phật sự đó nó được cái nhãn là Phật sự, nhưng mà thiệt sự ra những cái chưởng nó tung ra là ma sự. Những cái chưởng nó tung ra. Cho nên thiện xảo quán tự tâm, mình có tham không? Có sân không? Mình phải thấy cái đó. Thí dụ mình thật sự có sân, mình thật sự có si, cái bữa đi ra phi trường nè, sở sẵn bay qua đây đó, mà sắp tới giờ bay mà hoặc kẹt phải đi vô làm một cái ít giấy tờ cuối tháng, mà cái cô đó cô làm chậm ơi là chậm. Mình mấy chục năm làm giấy tờ ở đây mà không chuyện gì hết, tự nhiên bữa này cô Lem có hỏi cái mình cũng hơi chưa có lòi mắt ra thôi. Mình cũng nói sao mà cô là cái này cô không cần thắc mắc, là vì tôi đã làm ở đây mấy chục năm những cái giấy tờ này rồi. Cô nói I know. Rồi để tôi hỏi manager của tôi. Mình ngồi mình nóng ruột muốn chết, là vì mình sợ trễ máy bay. Tới hồi cái cô manager cổ ra, cổ nói ô không có sao, tôi biết cái case này nó vàng vàng. Cái bắt đầu mình thì nó nhẹ, cái bắt đầu lúc này bắt đầu biểu lộ từ bi kia. À, mình đứng ngay chỗ đó cái mình tu thiền liền vậy đó. Mình nói trời ơi, mình cũng còn nguyên cục à. Thế xong cái cô đó cũng dễ thương, cũng tu thiền trở lại. Cô nói thank you for your patience. Mình có thế gì đâu, mình sắp sửa nộ rồi nè. Cái bắt đầu mình giả bộ cười lại, oh thank you, I'm xin lỗi. Nhiều khi nó lên đó, nó chưa có lên tới não thôi, mà nó lên tới đây rồi nè. Mà lên tới đây thì bắt đầu mới lời nói I did this many times. Mà lên tới đây là mắt mà nó trồi ra liền. Cho nên sân á, mình để ý nó lên tới đâu nha. Mà lên tới đây là ra tới miệng rồi đó. Mà lên tới đây ra tới mắt rồi đó. Mà nó lên tới đây nữa ra tới đây rồi. Chứ có nhiều vị mới hỏi và nó thầy có bị cao máu không? Thôi thì máu cao rồi đợi trào. Trào máu. Cho nên tự quán tâm là vậy. Mình phải thấy. Thì cái cô đó cũng mới nói I really appreciate your patience. Thật sự câu nói đó nó làm mình ốt dột. Ốt dột là mắc cỡ, tàm quý. Nghĩa là thật sự mình chưa đến cái mức mà gọi là patience đến mức như cổ nói. Nhưng mà cô đó cổ có quán mình á. Cổ thấy mình là bắt đầu cổ túi mình liền gáo. I appreciate your patience. Bắt đầu mình bị cổ tưới rồi, không lẽ giờ mình trộn mắt nữa. Thôi lỡ bị tưới rồi, it's okay. Cho nên quý vị thấy nhiều khi cái đứa nó dở á, đừng có chê nó hoài. Bữa nào nó con rất là giỏi, mình nói nó vậy chi, để nó ở trong cái thế nó giỏi. Còn mình chê nó hoài á là nó sẽ bị cái push đó, nó đi luôn. Thí dụ nó về nó nói con tức, con không có được điểm, nó bị stress bài học đó. Mẹ chỉ cần con sức khỏe vui vẻ, học theo khả năng của con. Mẹ không cần con làm bà bác sĩ, ông kỹ sư gì hết. Nó less stress liền. Tại vì nó đang nghĩ rằng cha mẹ expect nó, bắt buộc nó phải lấy điểm cao, có bằng cấp tốt. nó đang rất là stress, thì bây giờ mình phải tính đi, nếu nó tình trạng này hoài nó sẽ đi tới điên loạn, bệnh tật. Một đứa bệnh tật và một đứa chỉ học bình thường, đủ ăn, đủ sống, đủ đi làm cũng được chứ có sao. Nó không vô được đại học thì nó có thể vô cao đẳng, college, những cái trường học nghề, miễn nó làm nó sống thôi. Mục đích có bao nhiêu mà. Bây giờ nó làm bác sĩ, nó kiếm một ngày cả 20 ngàn, nó cũng ăn chén cơm đó, nó đi ngủ à, nó có ăn gì hơn đâu. Bây giờ nó làm, nó chạy bán pizza thì nó cũng chén cơm đó thôi. Bất quá là có nhãn, có nhán là bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ mà không có cái người delivery cũng mệt à. Cho nên á, khi mình có tự quán như vậy đó, cái quán nó giúp cho mình đã thiện xảo quán thì nhất định sẽ có thiện xảo hành sự. Ví dụ cái cô đó đi, có thể cổ biết là mình hơi bực với cổ, mà thật sự Pháp Hòa exact là trong vòng 20 phút là giấy tờ xong. Mà quý vị Pháp Hòa đứng một tiếng đồng hồ, chỉ có mấy cái giấy tờ thôi. Mà mấy chục năm nay mình cũng bao nhiêu chuyện đó mình vô mà không sao hết. Mà nó khổ một cái nhiều lúc đó, người ta gửi cái phone đó tới, người ta để nhầm cái tên trong đạo Thích Pháp Hòa, mà trong giấy tờ của mình không phải là Thích Pháp Hòa là cũng rắc rối rồi đó. Bắt đầu phải đính chánh, proof đủ kiểu. Thì trở lại vấn đề thiện xảo quán, thiện xảo hành sự. Cho nên khi mình thấy được cái người bạn của mình á, họ đang phiền não người nào đó, tự nhiên mình sẽ có cách khéo léo điều chỉnh. Ví dụ họ sắp sửa, họ giận, họ muốn bỏ cuộc một cái gì đó. Chị ơi, tuần sau chị nhớ lên phụ em nha, em có mình em là không kịp á. Người kia muốn bỏ cuộc rồi, mình kéo họ lại, mình đem mình ra. Em không có chị em làm không được, tôi không có anh tôi làm không được. Nhiều khi mấy đứa con của mình trong nhà, mình phải ứng xử như vậy. Con đi học về trễ, con nhớ gọi cho mẹ nghe con. Con không gọi mẹ lo, mẹ stress. Con thương mẹ, con chỉ cần gọi cho mẹ cái phone cho mẹ biết là con ở đâu thôi. Tại vì cái đứa con của mình nó không phải là cái đứa dễ như mình tưởng. Mày đi đâu? Mày chết bờ chết bụi ở đâu? Mày không gọi cho tao. Rồi, mai mốt nó chết thiệt. Ta có đang thường hành sân nhuế hay không thường hành sân nhuế? Ta thường hành thùy miên hay không thường hành thùy miên? Mê lầm á. Ta thường hành trảo hối cống cao hay thường hành không trảo hối cống cao? Cống cao ngã mạng, lăng xăng. Ta thường hành không thân tránh. Thân tránh nhờ cái lỗi về thân, thô bạo, nóng nảy. Ví dụ như mình giận lấy dĩa đập, đập đồ đạc trong nhà đó, cái đó gọi là thân tránh, tướng thô của thân. Có nhiều người giận đập đồ, tưởng sao đập rồi lát tự đi hốt, rồi tự đi mua sắm trở lại. Nhưng mà thật sự cái của vật chất nó đổ bể, mình có thấy lấy tiền mua được. Nhưng mà người thân, con cái mình họ gặp những cái cảnh đó rồi, khó phục hồi lại trong tâm trí nó lắm. Tại vì đó là những cái khủng hoảng của tuổi thơ, của tuổi trẻ. Cho nên ở đời có những cái tiền mình có thể mua được, nhưng mà có những cái tiền không làm được. Mà thậm chí chúng ta rất khó phục hồi bằng, ví dụ mình có tốt trở lại đi nữa, nó cũng không nhận ra được cái đó một cách liền lạc đó. Hồi xưa có một người đệ tử lỡ nói huynh đệ xong rồi lỡ xin lỗi, thì người thầy mới lấy cái gối mở ra, xong rồi tung cái gòn trong gối ra. Tung ra xong mới nói bây giờ con đi gom hết cái gòn này con dồn vô gối lại. Quý vị nghĩ lượm lại hết không? Không cách nào được. Thì ông thầy ông mới nói, nhìn tưởng rằng con đã đem gòn trở vô hết trong gói, bị gì nó cũng to vậy đó. Nhưng mà thật sự ra không cách nào con lượm được hết tất cả những cái lông gòn đó con để vô gói được. Thì cái lời nói của mình cũng thế. Nếu một cái lời nói mà nó thiếu cái sự bình tĩnh, mà nhất là nó thô, từ hành động tới lời nói, con có xin lỗi đi nữa, người ta có thể tha, nhưng mà cái hình ảnh mà xấu về con nó khó phai nhạt. Cho nên mấy anh chàng mà đi tìm bạn gái lúc nào cũng dễ thương, ga lăng, về tao biết lúc đó nghiến răng bụng mà. Cho nên là ta không thường hành thân tránh hay là thường hành thân tránh. Thân tránh nghĩa là những cái lỗi ở thân thuộc về thô, thô tướng. Ta thường hành tâm ô uế hay thường hành tâm không ô uế. Nhiều khi mình làm một cái việc đó nhưng mà thật sự cái tâm mình nó có cái lý do, nó có cái mục đích ở phía sau mà có thể người đó chưa nhận ra mà mình biết. Có thể là hình tướng là giúp người, mà thiệt sự là mình mới là người biết mình đang giúp người này vì mục đích gì mình đang làm. Cái đó gọi là tâm ô uế. Ta thường hành tính hay thường hành bất tính? Thường hay làm những điều tạo niềm tin hay điều không là làm những điều mất niềm tin? Cho nên á, thí dụ như mình Phật tử với nhau á, lỡ mình có gì mình nhớ nhắc mình nè, thôi tôi không làm cái này đâu, tôi biết tôi làm á, tôi được giải cái cơn giận tôi. Nhưng mà bù lại một số người ta mới hiểu đạo, ta mới tập tu, ta mất tính tâm, luôn luôn đặt cái tính tâm của người khác lên trên. Cho nên á, tại sao Đức Quan Âm á, người ta làm cái mão Đức Quan Âm á, đúng ra là trên mão của Quan Âm Thế Chí có một hóa Phật ngồi trên đó, để biểu tượng rằng mình làm Bồ Tát hạnh nhưng mà luôn luôn lấy Phật làm tâm. Quý vị có đọc cái câu trong Tựa Lăng Nghiêm không? Phục thỉnh Tam Bảo, phụng thỉnh Tam Bảo, phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh. Nhớ không? Trong cái Tựa Lăng Nghiêm mình tụng mỗi sáng đó. Con xin thỉnh Thế Tôn vì chúng con mà chứng minh. Thì mỗi lần mình làm Phật sự á, lấy cái câu đó ra giúp cho mình. Phụng thỉnh Tam Bảo, phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng minh. Nghĩa là Đức Thế Tôn chứng minh cho việc làm của con, thì tự động cái hành động của mình nó sẽ có một phần thúc liễm. Ta thường hành tinh tấn hay thường hành giải đãi? Tinh tấn là siêng năng, giải đãi là lười biếng. Thưa đại chúng, là chúng ta càng tinh tấn, nhờ sáng qua thưa vậy, càng tinh tấn thì chúng ta rút ngắn lại sự thiếu hiểu biết. Ta thường hành suy niệm hay không thường hành, hay thường hành không suy niệm? Chữ niệm là nhớ, dư như niệm Phật. Niệm Phật là một pháp, nhưng mà lâu nay mình chỉ tưởng niệm Phật, và thật sự ra tổng cộng mình có 10 niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Vô Thường, niệm Tử, niệm Hơi Thở. Thí dụ bây giờ á, bình thường ai chọc ghẹo là niệm Phật. Nhưng mà nếu mà mình lỡ một bị một cái khen chê mà nó chi phối mình nên niệm Pháp. Pháp Hòa có làm bài thơ ngắn nè. Ai nói mình tốt xấu, ta khoan vội trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Thì cái bài kệ đó đó, lúc mà mình bị lung lay bởi khen chê thì mình nhớ bài kệ đó để giúp cho mình quân bình trở lại. Cái đó gọi là niệm pháp. Niệm pháp là mình nhớ câu kinh, nhớ câu kệ, để tùy mỗi cái hoàn cảnh khổ đau phiền não của mình mà lấy câu kinh câu kệ đó ra để mà mình độ nó. Ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Mình tức cái người đó mình không tha thứ được. Nhớ bài kệ: nắm muối dù có mặn, vào sông muối sẽ tan, hận thù sẽ tan biến với tâm người thênh thang. Cái đó gọi là niệm pháp. Niệm tăng là niệm hình ảnh cao đẹp của chư tăng. Và tại sao mình lại phải nhớ những hình ảnh của các tăng không dễ thương? Mình nhớ hình ảnh của tăng có tu tập, có đạo hạnh để giúp cho trợ duyên cho mình trên con đường tu. Hồi nhỏ Pháp Hòa rất thích đọc lịch sử của các vị tổ, thích lắm. Rảnh là vô thư viện đọc tiểu sử các hòa thượng, các hòa thượng của Việt Nam mình đó nha, các tổ Việt Nam mình đó. Đọc đen chi, giống như mình sách tấn, giống như khuyến nhắc mình: trời ơi, hòa thượng này có cái hay này, hòa thượng có cái hay kia, giúp cho mình. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, mười niệm mà. Thậm chí bây giờ giận tức quá không, niệm chết. Niệm chết là niệm gì? Người kia cũng chết, tôi cũng chết, tại sao tôi tức giận? Lỡ chết nó tới bất tử, ôm cục hận này đi, không được. Đó là niệm chết. Còn mình bám víu cái gì? Niệm vô thường. Sống nay chết nay nè, vô thường biến đổi nè, tranh với giành, hơn thua nhau từng chữ từng lời. Đó là niệm vô thường, niệm chết. Không nhất thiết phải niệm Phật. Có những cái niệm nào mà nó đủ khả năng, nó giúp cho mình giải trừ phiền não, nó là công năng của pháp tu hết. Cho nên quý vị nhớ là mình có 10 niệm nha: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm hưu tức. Hưu tức là thôi đi, ai làm thôi thôi bỏ qua đi, đó là niệm hưu tức đó. Niệm vô thường, niệm tử, niệm hơi thở. Chữ niệm là mình nhớ nghĩ. Cho nên trong kinh nói: tôi có thường hành cái niệm không, hay là tôi không hành niệm? Thí dụ bây giờ đại chúng niệm Phật mấy chục năm nhưng mà mình giận vẫn còn, thì nhớ nhớ niệm vô thường, niệm chết, hay là niệm Pháp. Ta có thường hành suy niệm hay ta thông thường hành suy niệm? Ta thường hành định hay không thường hành định? Ta thường hành ác tuệ hay không thường hành ác tuệ? Rồi Đức Phật dạy tỳ kheo: muốn diệt trừ pháp ác bất thiện này, phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn, đừng để bị thối chuyển. Nếu ai mà quán chiếu mà thấy mình bị những cái này nó chi phối, hãy gấp rút, hãy gấp rút tìm cho mình một phương tiện để học tập, để tinh cần, để chánh niệm, để chánh trí, để kham nhẫn. Pháp Hòa đọc trong kinh Đại Bảo Tích có một câu Đức Phật nói mà mình cứ để trong lòng. Đức Phật nói mình tu, mình tu gấp đến như là người đi trên chiếc thuyền mà làm bằng đất sét. Quý vị tưởng tượng thuyền mà làm đất sét thì làm sao đi được, xuống nước là nó chìm liễm, nó rã ra hết á. Mà ví dụ bây giờ mình thả một chiếc thuyền đất xuống thì chỉ trong vòng có 10 phút đi là nó sẽ ngấm nước, nó chìm, phải không? Thế thì phải chèo như thế nào cho thật nhanh để qua bên bờ kia trước khi nó thấm nước, nó chìm liễm. Tự nhiên mình đọc cái đoạn kinh nó không thể nào quên được cái đoạn đó. Phật nói mình tu mình phải tinh tấn như người chèo chiếc thuyền đất đi trên nước. Còn mình giờ tu cà xịt cà đuổi, tu rỉ mà há tu rỉ. Cho nên cái sự tinh tấn là gì? Không có phải là mình dồn dập điều đặn. đều đặn thời khóa, đều đặn sự tu tập. Mà đại chúng để ý, thí dụ quý vị hay khuyên ăn uống phải cho đều đặn, nghe không? Ăn đều đặn bệnh. Tu cũng vậy à, mình tu mà không đều đặn là thôi, nó không có cái gì nó đi xa được hết. Cho nên Phật nói nếu như mình quán và mình thấy rằng những cái bất thiện đó nó đang ở trong mình nhiều thì phải nhanh chóng tìm phương tiện. Thế thưa đại chúng là những cái pháp tu đó nó chỉ là phương tiện thôi. Pháp Hòa nói thí dụ mình thích ngồi thiền, một ngày mình ngồi thiền khoảng nửa tiếng, tiếng, nhưng mà bữa nay mình ngồi thiền không yên, thôi đứng dậy đi, lấy cuốn kinh ra lễ Phật, tụng thời sám hối, hay là lại 100 lại trong dạng Phật kinh, hay là tụng chú đại bi, sao cũng được. Nói chung là hôm nay mình phương tiện tụng một thời kinh giúp cho cái tâm mình nó định. Đó là phương tiện gì? Tất cả là phương tiện để trị cái tâm. Ngồi thiền á, cái tâm mình lăng xăng đúng không? Thì mình lấy cái đối tượng của tâm mình lúc này là hơi thở. Đó là căn bản nhất, bước đầu nhất. Từ từ, khi mình thuần thục rồi, bắt đầu mới quán. Quán vô thường, quán duyên sinh gì đó, nhưng mà cái đó chưa. Mình chưa thuần mà. Mình ngồi xuống tâm mình còn lăng xăng quá thì thôi hơi thở đi, câu niệm Phật đi, đó tương ưng với hơi thở giúp cho tâm mình định. Đó là phương tiện hết. Ví dụ như mình đi chùa mình tụng kinh mặc áo tràng là phương tiện, tại vì mặc áo tràng vô tự nhiên mình phải đoan nghiêm. Không có ai mặc áo tràng mà chống nạnh chỉ chỏ người này người kia lăng xăng, không có. Mà nếu mà có đi nữa là bỏ tay chấm cơm rồi đó. Vậy thì cái áo tràng là phương tiện thúc liễm tâm. Con lần có một em đạo chúa, nó tới cái retreat cái Pháp Hòa cho nó ăn sâu chuỗi. Cái bà nó nói trời ơi, con đeo cái này về bà con la con. Pháp Hòa nói con giải thích cho ba biết, cái này giúp cho con manage cái nóng giận. Thí dụ con đang tức ai cũng muốn đánh, con nhìn ô chuỗi thục vô. Đâu cần niệm Phật. Nhưng mà nếu con đeo sâu chuỗi đó vô mà con vừa định cung tay con đánh người ta, nhìn lại để sâu chuỗi thục vô. Cho nên mình đeo Phật á, đeo cái tượng Phật ngay đây nè, đeo cái sợi dây á, Phật bằng ngọc, Phật bằng gì cũng cần biết. Đeo đó không phải Phật ngọc phù hộ nhiều, rồi Phật làm bằng giấy phù hộ ít. Đeo cái tượng Phật là để nhắc mình, khi mình có cái gì mình nhớ, Phật nằm ngay đây nè, Phật đang ở trong mình nè, Phật đang ngự trên thân mình nè, thì thân mình phải làm, phải nói như Phật, hành như Phật, chứ không phải đeo đó Phật phù hộ. Phù hộ là cái đó đó. Phù hộ là khi mình cơn nóng giận đó, Phật đã giúp cho mình lắng xuống. Phù hộ là vậy đó. Cho nên ngay cái giây phút mà mình nóng giận mà tự nhiên mình rờ vô đây, cái mình nhớ cộm cộm đây có Phật đó, cái mình bỏ tay xuống đó, độ là Phật độ. Độ là dẫn cái tay mình từ mé bên này qua bên kia. Độ là từ bờ này sang bờ kia kêu độ. Một cái đoạn nữa rồi mình. Đức Phật nói nè, ví như bị lửa đốt cháy đầu cháy áo, nhanh chóng tìm cầu phương tiện cứu đầu cứu áo. Quý vị nhớ câu này không? Chiều nào công phu cũng có câu này nè. Thị nhật dĩ quá mạng diệt, tùy giảm như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thậm vật phóng vật. Cái bài này được dịch ra một cái thể thơ nè. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan. Dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có, chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Cái sự gấp rút tu mình như là lửa để đầu phủi xuống liền, cháy áo quẹt ra liền. Tu gấp giống kiểu vậy đó. Một cái tàn nhang mà rớt trên tay thôi là phủi liền, thậm chí quăng luôn cái nhang nữa. Hồi nãy cầm cái nhang tha thiết lắm, đang lâm râm khấn quá trời quá đất luôn, tự nhiên lập cái bịch chụp xuống lên, I'm sorry, cứu con trước Phật ơi. Ví như bị lửa đốt cháy trên đầu, cháy áo nhanh chóng tìm cầu phương tiện cứu giúp cứu áo. Cũng vậy, tỳ kheo muốn diệt trừ pháp ác bất thiện này phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập, tinh cần, chánh trí kham nhẫn. Ai muốn hết khổ? Pháp Hòa có làm bài kệ: mùa đông ta lại ấm bởi có thương yêu về, mùa xuân ta mát dịu bởi sống đời không mê. Nếu mình đưa một cái ví dụ như trời đang lạnh, mình có sưởi ấm, thì chúng ta hạnh phúc khi có giáo pháp của Thế Tôn. Quý vị thử tưởng mà nếu mấy chục năm nay mình không có nương vô giáo pháp của Phật, mình không có được lay lất sống tới giờ đâu. Cũng sống vậy, nhưng mà khổ lắm. Khổ tâm, khổ thân, khổ đủ kiểu. Mặc dù giáo pháp Phật mình chưa có thấm thấu, chưa có tu gì, nhưng mà đỡ lắm à. Chưa có thấu vô trong mà sức thuốc sơ sơ cũng đỡ lắm. Cho nên thôi giờ trong uống ngoài thoa nha, phải hai thứ mới được. Cao đơn hoàng tán hốt đủ. Bài kinh còn đoạn nhưng mà đại ý, cái ý chính là mình đã nói rồi đó. Thôi thì tối hôm nay trong cái buổi sinh hoạt Phật pháp này, chúng ta lấy một bài kinh ra để chúng ta học. Và bài kinh này rất thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của ta, để giúp cho mình học được cái cách là quán tự tâm. Tự quán tâm. Mình quán người ta tốt, nhưng mà mình chưa làm được thì hãy quán mình. Mà thưa đại chúng, mà quán mình được rồi á, thì mình có thể quán người khác dễ. Cho nên Đức Phật nói, nếu chưa làm được việc quán tâm người khác thì hãy khéo léo quán tâm mình. Quý vị đi máy bay, lúc nào trước khi máy bay cất cánh là người ta cũng nhắc hết. Lỡ máy bay có sự cố, quý vị hãy đeo cái mặt nạ cho mình trước, trước khi mình đeo cho người kế bên. Mình phải có sự an toàn rồi, mình mới có đủ sự an toàn giúp người khác. Ngày mai chúng ta còn một ngày nữa để sinh hoạt theo như chương trình ha. Ngày mai sáng công phu ngồi thiền, ăn sáng xong 9 giờ có phần vấn đáp, sau đó thì ăn trưa phải không? Ăn trưa xong rồi thì Pháp Hòa sẽ có một buổi sinh hoạt bằng tiếng Anh từ 1 giờ tới 2 giờ. Ở xin lỗi, 2 giờ tới 3 giờ. 3 giờ tới 4 giờ là lễ quy y Tam Bảo. Thì hồi nãy có mấy em trong gia đình Phật tử ở bên chùa Cổ Lâm qua, cũng năn nỉ đi thăm các em chút. Mình nghe nói tới mấy em là mình không từ chối được. Và lúc nào mình cũng quan tâm các em hơn. Bởi vì các bác bỏ quý bác cũng không bắt gốc. Còn mấy đứa nhỏ này mà mình giữ nó, nhiều khi mình còn sợ nó bứng gốc nó chạy nữa. Cho nên thôi quý vị quan hỷ, Pháp Hòa không có, Pháp Hòa dành cái thời gian nghỉ 1 giờ tới 2 giờ đó, thì Pháp Hòa cái giờ nghỉ đó Pháp Hòa sẽ chạy qua bên Cổ Lâm để thăm mấy em Phật tử trong vòng 30 phút rồi trở lại. Thì theo các em plan đó là các em cũng sẽ qua đây để tham dự cái buổi nói tiếng Anh. Nhưng mà đi đến thăm để khích lệ cũng như là sách tấn các em, thì không ảnh hưởng tới giờ sinh hoạt của mình. Nhưng mà Pháp Hòa lấy cái giờ nghỉ ngơi đó chạy qua đó một chút. Rồi tối lại thì chúng ta hẹn gặp nhau ở chùa Cổ Lâm. Rồi ngày mốt, ngày thứ hai buổi chiều ở chùa Từ Tâm. Dạ, thì đó là chương trình của hai ngày tới nữa. Quý vị đừng lo, còn gặp cho tới chán thôi. Thôi tối nay mình nghỉ ha. Đại chúng, theo chương trình là tối nay có thắp đèn không sư cô? Rồi bây giờ mình chuẩn bị, đại chúng sau khi xong theo sự hướng dẫn của sư cô, chúng ta sẽ ra bên ngoài để thắp đèn cúng Quan Âm ngắn thôi, trong vòng 30 phút là mình sẽ xong. mình đi một vòng rồi cúng dường Đức Quan Âm rồi là mình giải tán về nghỉ. Thôi đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoàn, pháp môn vô lượng nguyện hồng Phật đạo.